This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Theo dõi điện thoại qua điện thoại số 641-552-5009. Đó là nếu mình gọi vô để dùng earphone hay là nghe điện thoại thôi để theo dõi chương trình. 641-552-5009 hay là qua internet, đó là daisaigon.com. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng với phòng studio. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình luật pháp đời sống của Money ở Dallas, 1600 AM Dallas. Mời tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vào phòng studio. Tôi là Tom Hoàng và Tom sẽ trở lại trong relax. Chương trình luật pháp và đời sống 713-664-8002. Đó là số điện thoại nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vào phòng studio. Tôi là Tom Hoàng với chương trình luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ từ tới 5 giờ chiều. Thường thường có luật sư David Vương. Trong cỡ 20 phút nữa luật sư David Vương sẽ có mặt ở phòng studio để góp với Tom, góp ý kiến với thính giả nếu có thắc mắc gì về luật pháp. 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả những giây đầu tiên cho xin tên. Hello. Dạ, thưa mời ạ.
Chào luật sư, em có câu hỏi. Em tên Nguyên á. Khoảng chừng 3 tháng trước em bị mất cái thẻ xanh. Giờ em đi làm cớ mất ở chỗ cảnh sát. Giờ em đi xin cái làm cái giấy thẻ xanh mới. Giờ người ta kêu em đi lăn tay, em làm xong hết rồi. Bây giờ đó em kiếm được cái thẻ xanh đó rồi. Vậy em muốn đi Việt Nam, theo luật sư nghĩ em có cầm cái thẻ xanh mà em kiếm được rồi em đi Việt Nam được không? Nó có cái gì không đúng không?
Dạ thưa, cảm ơn anh Tom Hoàng. Câu hỏi của anh nó dính líu với lại immigration nhiều hơn. Dù Tom có thể góp ý kiến được, nhưng mà chương trình immigration là luật sư Michael Cao chiều thứ ba, anh có thể gọi luật sư Michael Cao góp ý kiến cho anh, hay là anh gọi thẳng với đài cho số điện thoại của luật sư Michael Cao đó, rồi anh Michael sẽ có nhiều góp nhiều ý kiến chính xác hơn, tại immigration không phải là chuyên môn của Tom. Xin lỗi anh nha. Có gì anh gọi một là thứ ba tuần tới, hay là anh gọi thẳng vô đài, rồi đài sẽ cho số điện thoại của luật sư Michael Cao chuyên môn về immigration để giúp anh. Chào anh. Thưa mời xin nhận dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello, dạ, chào luật sư Tom, em tên Hiền. Luật sư Tom, em có câu hỏi như thế này là hôm qua em có nghe một cái đài Mỹ, họ nói về cái auditing của City of Houston, nói là mình không có được fit những cái người homeless á, thì em thấy nó hơi kỳ kỳ làm sao á, tại sao người ta cũng là một con người giống như mình mà người thấy người ta tội nghiệp mà mình fit họ thì mình sẽ bị phạt tiền á, thì em hỏi cho nó rõ là như thế nào. Dạ, em cảm ơn nhiều ạ. Chào luật sư.
Well, cho Tom hỏi chị là cái ordinance mà chị hỏi đó là không có được phi người homeless, nó có hai cách, nó có nhiều cái khía cạnh mà tại sao mình không nên làm vậy. Không có luật gì mà không cho mình phi người homeless, nhưng nếu mà mình cho đồ ăn cho người homeless qua một cái system, một cái hệ thống gì mình làm đó, thì lại có một cái khía cạnh khác để cho Tom nói thêm về này. Trước hết đó là feed người homeless là cho những người mà ở ngoài đường ăn đồ ăn. Không có một cái luật gì mà cấm là ok, tôi có thể mua hamburger tặng cho ông. Cái đó là hoàn toàn tự do của mình. Mình muốn làm gì làm. Phải không ạ? Thì không có ai có thể ra luật không cho làm như vậy được. Ok. Cái luật mà không có cho những người homeless ăn đó là nó có hai ba khía cạnh là nếu mà mình mở ra một cái quầy, mình mời người ta tới ăn, cho người ta có đồ ăn, thì không phải là họ cấm không cho làm như vậy, nhưng mà họ cấm không làm nếu không có permit. Tại vì sao? Một, yes, lòng của mình tốt, mình muốn tặng đồ ăn cho những người mà không có đủ khả năng tài chính để có một cái buổi cơm, một buổi ăn như là những người mà có tiền, những người mà có việc làm, ok? Tại vì thứ nhất, health department chưa có pass được là mình nấu ăn ở đâu, mình nấu ở nhà, mình nấu ngoài đường, mình nấu ở đâu có thể không có an toàn, có thể dơ, mình cho người ta ăn người ta bị bệnh rồi người ta thưa ai đây? Thứ nhất, tại vì health department trách nhiệm là để bảo vệ cho chung hết, thì bảo vệ cho chung tức là bảo vệ cho những người homeless luôn. Mà nếu mà mình muốn có đồ ăn, làm đồ ăn, nấu đồ ăn cho những người đó, thì health department phải tới inspect cái kitchen, cái bếp của mình hay ở chỗ nấu ăn của mình, và mình phải có permit để mình phát đồ ăn ở ngoài đường. Không có luật gì mà cấm không cho, nhưng nếu mình muốn thì mình phải xin permit đó. Ngược lại, thí dụ một cái nhà hàng họ muốn mang đồ ăn ra tặng, thì có phải là họ đã có permit rồi không? Tại vì cái bếp của họ là đã có inspection của health department rồi, họ chỉ cần xin cái giấy là chúng tôi sẽ bán đồ ở ngoài đường thay vì bán ở trong tiệm, và chúng tôi hứa là tất cả những đồ này đều nấu ở trong cái bếp mà đã inspect theo health department rồi đó. Thứ ba, lý do thứ ba không dính líu gì đến luật pháp hình sự hay là luật của tiểu thành phố, nhưng nếu mà mình cho người homeless ăn, người ta bị bệnh, người ta bị có vấn đề gì, người ta thưa ai đây? Người ta thưa mình, người ta vẫn có quyền thưa mình. Không phải là mình cho, là mình muốn cho gì mình cho. Thì có thính giả nghĩ, tôi cho là bụng tốt rồi thì đâu ai thèm thưa mình đâu. Mình không biết chắc chắn như vậy. Nếu người ta thưa, người ta bị đau bụng, người ta vẫn có quyền thưa mình. Không có phải là mình cho đồ ăn là người ta không có quyền thưa. Mình cho đồ ăn, mình bán 5 sen, mình bán 50 đồng, mình bán 500 đồng. Ba loại người mà hưởng được cái đồ ăn đó đều có quyền thưa mình nếu người ta bị đau bụng, nếu người ta bị bệnh, nếu đồ ăn mình nấu ra không chín. Đó. Khi mà mình đã mang đồ ăn ra đường cho, bán hay tặng một người nào, health department phải cần biết đến chuyện đó. Chắc cách đây một thời gian ngắn, thính giả cũng thấy trên radio và TV có một cái chuyện xảy ra rất là vô lý, nhưng mà đối với luật thì lại có lý. Có cô bé kia, cô mang cái bàn ra ngay trước đầu đường, cô bán nước chanh đá để cô để dành tiền mua đồ tặng cho ba cô Father's Day. Cảnh sát tới yêu cầu dẹp đi. Má cô hỏi tại sao, cảnh sát nói cô có permit không. Má cô nói trời, con gái của tôi có 7-8 tuổi rồi, bán nhà này rồi sao cần permit. Cảnh sát trả lời ok, tại vì health department phải inspect là cái nước chanh đá này làm đâu ra, nhỡ ai có trở ngại, có bị bệnh hoạn gì thì thưa ai. Thì đối với luật đó là rất là có lý. Mình đâu có dám mua những đồ gì mà mình thấy tôi không biết mấy người này làm ở đâu ra, tôi không biết chắc chắn là thịt này, thịt bò hay thịt heo hay là thịt gì đó. Bởi vậy health department phải inspect hết. Thì bởi vậy đó mới là cái vấn đề mà có nhiều người thắc mắc. Nhưng khi mình nghĩ lại thì trời ơi, cái đó thì tội nghiệp cho những người homeless là không được ăn. Nhưng mà thành phố có những cái homeless shelter để giúp những người đó. Chính phủ có những cơ quan giúp những người này. Không bắt buộc là những người này phải ra đường xin của những người khác như mình. Mà thì Tom hoàn toàn thông cảm là ok, chỉ có lòng tốt giúp. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ lại về luật thôi đó, thì cái luật mà không có được phát đồ ăn hay cho đồ ăn ngoài đường, chỉ trừ có inspect qua, cái bếp của mình inspect qua health department, thì nó rất là có lý để bảo vệ chung hết. Ok, dạ cảm ơn chị. Số điện thoại của phòng studio là 713-6648-002, 713-6648-002. Có những thính giả thắc mắc là ok, nếu mà tôi mua đồ ở ngoài chợ mà đồ này đồ giả thì tôi thưa ai? Cái này nó dính líu có hai cái. Một là dân sự, hai là hình sự. Dân sự là mình có thể thưa chỗ đó là bán đồ giả cho mình. Hình sự đó là nếu họ bán đồ giả, họ chuyên môn bán đồ giả, họ biết hay không biết không thành vấn đề nhé. Họ biết hay không biết không thành vấn đề. Mình có thể gọi cảnh sát, là cảnh sát sẽ, nếu họ quyết định xuống điều tra chỗ này, họ có thể tịch thu hết tất cả những đồ giả gọi là counterfeit. Thính giả tôi khi thấy là ở ngoài những cái có những con đường ở Houston này mà hay là những cái tiệm mà bán đồ vô đó toàn là thấy đồ tên tuổi không à. Đồ có thể là rất là mắc tiền, có thể 2-3 ngàn đồng cái giỏ, nhưng mà họ bán 200 bạc hay là 50 bạc. Có thể đó là đồ giả. Nếu mà mình mua mình nghĩ đó là đồ thiệt, mình có thể liên lạc với cảnh sát, họ sẽ điều tra tiệm đó và họ sẽ bắt người chủ. Họ sẽ tịch thu tất cả những cái đồ bán đó và họ thủ tiêu hết, và người chủ sẽ bị phạt tiền. Thì cẩn thận. Dĩ nhiên có những người ta nói tôi mua đồ giả, tôi xài đó chuyện của tôi. Ok, không có gì hết. Nhưng mà nếu mà có trở ngại gì đó thì mình không có mình khó mà thưa cái hãng mà làm ra cái đó. Thật ra cái hãng đó nó không có làm ra cái đó. Tại vì những người đồ giả họ làm ra, họ bán lại cho mình, thì chủ tiệm đó có lỗi về hình sự và có lỗi về dân sự luôn. Thưa cái lawsuit và có thể bị bắt vào tù. Ok, cảm ơn ạ. Giờ tôi mời thính giả nhận kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, thưa tôi tên là Ngọc. Dạ, thưa chào luật sư. Nếu mà bây giờ nói vấn đề mà đồ ăn bán hay là cho gì mà phải có permit, thì như những gói xôi, những gói bánh mà bán ở các chợ Việt Nam hoặc là nhà thờ bán hàng tuần đó, thì như vậy xin có hỏi là có permit không ạ?
Dạ vâng, dạ cảm ơn. Câu hỏi rất hay. Bắt buộc là cái bếp mà làm cái đó ra là phải có inspect qua Health Department. Đó. Và phải có những cái điều kiện của Health Department là list trên đó là đồ gì. Trong đó, thí dụ mình hay thấy cái sticker nhỏ nhỏ để trong đây có nếp, có màu xanh, có sầu riêng, có lá dứa gì đó. Đó, có cái list trong đó. Và nếu mà Health Department inspect mà hỏi chủ tiệm mua này đâu ra, chủ tiệm nói tôi mua của bà này, bán wholesale, tên qua đây, địa chỉ đây. Nếu mà Health Department tới chỗ đó inspect thì cái bếp đó phải có permit. Cái bếp đó phải có permit và phải có inspection qua Health Department rồi. Mình biết hồi đó, thời gian lâu rồi, một số người có thể không biết, những cụ, những bác không biết thì nấu ăn rồi bán bỏ tiệm vậy thôi, bỏ ra những tiệm bán. Tại vì họ, chính phủ không biết, Health Department không biết, inspector không biết nên họ không có ngăn chặn. Như nếu họ biết được, họ bắt phải bỏ đi hết và ngăn chặn không cho bán cái đó ra cho công cộng. Ok, bây giờ có một cái exception là nhà thờ. Có phải là cái bếp của nhà thờ đã được inspect vừa rồi không? Tại vì thường thường nhà thờ là hay nấu ăn cho chung. Nó có một cái charity exception. Đôi khi nếu mà chỉ inspect đó rồi thì không có trở ngại gì hết. Bây giờ qua cái bước tới nữa là những cái hội chợ, những cơ quan mà mở ra những hội chợ lớn rồi chỉ có những bếp rồi bán đồ, cái bếp đó đã được inspect by Health Department rồi. Nhưng nếu chưa có, đôi khi họ không biết, họ sơ suất, họ quên. Nó giống như là đôi khi mình vượt đèn đỏ không bao giờ cảnh sát bắt hết đó, mà lâu lâu bị bắt một lần. Tại vì có thể họ không có đủ những người inspector để ra đi kiểm soát những chỗ đó, nên chưa có bị viết ticket, chưa có bị ngăn chặn. Nhưng mình cũng khuyên là không có khó gì, mình chỉ liên lạc với thành phố, nói Health Department đây là cái bếp công cộng lớn của nhà thờ, của chùa. Tôi chỉ xin một cái inspection để pass và cho tôi nấu ăn để cho những người ở đây thôi. Thì cái đó không có sao, cái đó họ sẽ tới, họ làm inspection rồi họ chỉ cách cho mình để làm sao mà không có bị nhiễm trùng, không có bị dơ ở đó, để bảo vệ an toàn cho mọi người hết. Yeah. Thưa bà con đó mà. 713-664-8002. Giờ thưa mời thính giả giải kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ. Thưa tôi là bà Hai. Tôi có một cái cây ở trên tòa đó hen, mà người ta thưa tôi đó, tôi bị thua kiện.
Dạ.
Thế bây giờ nếu mà tôi thua kiện đó hen, thì tôi có bị có một cái business đó hen, thì người ta có like, người ta có up cái business của tôi, nhưng mà người ta bắt mãi hay không được sự.
Nếu mà mình bị thua kiện, tại sao vậy? Có dính líu gì cái business không, hay là thua kiện như thế nào vậy ạ?
Không, tôi thiếu tiền người ta.
Dạ.
Thành ra người ta thua. Chứ còn cái business tôi không có dính líu gì với cái thua đó.
Dạ. Ok, nếu mà mình là cá nhân, mình là đứng tên cái business này, mình cũng là người bị thua một cái trác tòa. Người chủ nợ và chủ của trác tòa đó có quyền yêu cầu tòa tịch thu tài sản của mình bán đấu giá để trừ vụ cái nợ này. Có thể có quyền yêu cầu tòa ra chát để đưa cho người cảnh sát tới tịch thu đồ của mình. Đó, thí dụ đi, mình có 4-5 cái xe, mình là người bán xe cũ, bây giờ mình bị thua một cái chát tòa cỡ 10.000, họ có thể tới tịch thu là ok, giá trị của xe này hai cái 5.000, mỗi cái 5.000, bà thiếu tôi 10.000, giờ tôi lấy hai chiếc này. Rồi lúc đó họ tịch thu cái đó rồi, sau khi đó tòa sẽ ký chát tòa là phải sang tên qua cho họ.
Được không? Thế tôi còn kháng cáo đó, thì trong cái thời gian chờ đợi tôi kháng cáo đó, thì họ có tịch thu tài sản của tôi không?
Dạ, trong cái thời gian đó thì phần đông là không, chỉ trừ nếu mà họ xin tòa là tôi sợ bà này trốn nợ và trốn đi và thủ tiêu hết những tài sản, yêu cầu tòa ngưng lại hết, không cho bà sang tài sản. Chuyện đó ít bây giờ xảy ra lắm, nhưng họ cũng có thể xin như vậy. Lúc mà bà đang xin appeal chống lại cái chát tòa đó thì chưa gì xảy ra hết, họ không có được tới collect. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp, dạ cho xin tên là hello.
À, tôi, trường hợp tôi có một người họ tông đằng sau xe tôi, thì cái người đó họ có tiết kiệm, rồi bây giờ họ ra tòa thì tòa lại gửi thư mời tôi ra làm eyewitness,
yeah,
cũng như là chứng minh ông này có tông tôi. Nhưng mà tôi không có nhận được cái giấy mời, thì cái tới giấy mời nó trễ, thì trường hợp đó thì tôi có bị phạt hay là bị tù gì không?
Không có bị phạt mà cũng không bị tù gì hết. Có thể họ yêu cầu mình ra tòa lần thứ nhì, hay là có thể họ hủy bỏ cái case đó. Đó. Có hai cách. Một, ok, mình ra tòa ngày hôm đó. Thì sau khi mình ra tòa ngày hôm đó rồi đó, nếu mình không có, mình tòa kêu ra mình không có mặt thì tòa hủy bỏ case, tại vì không qua làm chứng hết, không qua thấy chuyện gì xảy ra, không qua nói là ô ông đó ông đụng tôi, thì ông đó ông coi như case hủy bỏ. Khi mà case hủy bỏ, không chắc chắn là tòa sẽ mở case đó lại, người biện lý mở lại hay người ta bỏ đi luôn. Tại người ta có quyền, theo luật người ta có quyền mở cái case đó lại và thưa thêm lại một lần nữa để đưa cái người kia ra tòa bị phạt. Đó. Nhưng nếu mà mình không ra tòa một lần, người biện lý người ta sợ quay ông này ông không ra tòa một lần, có thể lần sau ông cũng sẽ không ra tòa thôi, tôi cũng không cần muốn dính líu cái case này, chúng tôi bước qua làm cái case khác, thì họ bỏ case đó luôn. Đó. Hay là nếu mà mình yêu cầu thì người biện lý có thể xin tòa dời cái case lại, tại vì ngày hôm đó cái người witness của tôi không nhận được thư, không biết gì hết, nên người ta không phải lỗi gì hết, nên người ta không có ra tòa, thì chúng tôi muốn mở cái case ra lại. Nhưng cái đó là trách nhiệm của ông, phải liên lạc với biện lý. Rồi hy vọng là người ta mở case lại. Vậy thôi. Còn phạt ông là tại sao không ra tòa, cái đó là quyền của mình, muốn ra không ra thôi. Dù người ta yêu cầu mình ra, tại vì mình là người làm chứng. Nhưng mà cho tới khi nào họ có đầy đủ bằng chứng là họ đưa giấy chính tay mình mà cái đó là lệnh tòa bắt phải ra, mà mình không ra, thì lúc đó mình mới thể có lỗi với tòa. Nhưng khi họ gửi giấy tới nhà mời mình ra, thì phần đông là không có gì hết. Ok, dạ vâng. Dạ, bây giờ là 4:20, chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Diễu Sinh 900 AM. Sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.